Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Lập ban hỗ trợ y tế phòng dịch tại chỗ đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh COVID-19. Thẩm định danh sách đặc xá nhân dịp năm mới 2022. Chính phủ Mỹ cũng đang nỗ lực bổ nhiệm sớm đại sứ tại Hàn Quốc. Lập ban hỗ trợ y tế phòng dịch tại chỗ đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 20 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 5.318 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.258 ca phát sinh trong cộng đồng và 60 ca ngoại nhập. Trong đó, 71,1% số ca nhiễm tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận. Số ca bệnh nặng là 997 ca, trên ngưỡng 900 ca một tuần liên tiếp. Chính phủ đã bổ sung thêm 3.800 giường bệnh, song giường luôn trong tình trạng chật kín do số bệnh nhân nặng gia tăng. Tính đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng 12, công suất giường dành cho ca bệnh nặng trên cả nước là 80,9%. Hơn 500 người đang chờ được chỉ định giường. Trước mắt, chính phủ sẽ tăng cường nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19 như bổ sung thêm đội ngũ y tế tại bệnh viện thuộc Trường Đại học Quốc gia, vận hành ban hỗ trợ y tế phòng dịch tại chỗ để nắm bắt và có biện pháp đối phó khẩn trương trước tình hình thiếu giường bệnh. Ban sẽ hỗ trợ có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, rà soát tình hình giường bệnh. Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch bổ sung thêm trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, thành lập các trung tâm điều trị ngoại trú dành cho các bệnh nhân điều trị tại nhà, dựng 34 trạm xét nghiệm tạm thời trên toàn quốc, đảm bảo tăng cường xét nghiệm. Thẩm định danh sách đặc xá nhân dịp năm mới 2022. Trong vòng 2 ngày từ ngày 20 tháng 12, Ủy ban thẩm định ân xá thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ tiến hành thẩm định danh sách các phạm nhân được đặc xá nhân dịp năm mới 2022. Trả lời phỏng vấn của báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Park Bom-kê cho biết Bộ Tư pháp đã đề ra tiêu chuẩn, nguyên tắc và mục đích ân xá. Quy mô đặc xá năm sau sẽ tương đối lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp từ chối tiết lộ về nội dung và quy mô ân xá cụ thể. Đặc biệt, về hai cựu tổng thống đang thụ án là Lee Myung-bak và Park Geun-hye, Bộ trưởng Park cho biết việc ân xá thuộc quyền quyết định của Tổng thống Moon Jae-in, hiện tại chưa có nội dung nào có thể công bố chính thức. Trong hai ngày tới, Ủy ban thẩm định ân xá sẽ tiến hành lựa chọn danh sách các phạm nhân được đặc xá lần thứ 5 dưới thời chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Ủy ban thẩm định ân xá do Bộ trưởng Tư pháp làm chủ tịch với 9 ủy viên, trong đó có Thứ trưởng Bộ này, quan chức Viện Kiểm sát tối cao và 5 ủy viên bên ngoài. Chính phủ Mỹ cũng đang nỗ lực bổ nhiệm sớm đại sứ tại Hàn Quốc. Về việc chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden chậm trễ bổ nhiệm đại sứ tại Hàn Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 12 cho biết, Washington đang nỗ lực để bổ nhiệm sớm vị trí này. Tuy nhiên, việc đề cập tới vấn đề bổ nhiệm nhân sự của nước khác là không thích hợp. Vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã bị bỏ trống 11 tháng kể từ sau khi cựu đại sứ Harry Harris được bổ nhiệm dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi vị trí này vào tháng 1 năm nay, khi chính phủ mới của Tổng thống Biden ra mắt. Sau đó, cựu phó đại sứ Robert Rapson, người giữ quyền đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc cho tới tháng 7. Hiện phó đại sứ Chris Del Coso đang giữ chức quyền đại sứ cho tới nay. Thông thường, để bổ nhiệm đại sứ mới tại một nước khi thay thế chính quyền, chính phủ Mỹ sẽ phải tiến hành các quy trình chỉ định ứng cử viên, phê chuẩn tại Thượng viện. Quá trình này thường mất vài tháng, nên việc để trống vị trí đại sứ là điều không thể tránh khỏi. Trước khi ông Harris giữ chức đại sứ tại Hàn Quốc, vị trí này cũng đã bị bỏ trống 1 năm 6 tháng. Tuy nhiên, đã gần 1 năm kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Biden ra mắt, vị trí đại sứ tại Seoul vẫn chưa được giao cho ai, khiến không ít ý kiến lo ngại. Trong khi đó, chính giới Mỹ cũng có ý kiến hối thúc chính phủ nhanh chóng bổ nhiệm đại sứ tại Hàn Quốc. Thượng nghị sĩ John Ossoff, đảng Dân Chủ, ngày 17 tháng 12 giờ địa phương, đã gửi thư đề nghị Tổng thống Biden sớm bổ nhiệm đại sứ tại Hàn Quốc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ khủng bố dịp cuối năm đầu năm mới. Trung tâm Tổng hợp Thông tin Khủng bố thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS, trong báo cáo khủng bố gửi tới 26 cơ quan và 62 doanh nghiệp trong nước đóng tại nước ngoài, cảnh báo các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể sẽ tiến hành khủng bố nhắm vào các mục tiêu mềm như người dân thường vào dịp cuối năm đầu năm mới, như dịp nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới tại các nước phương Tây. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, một người đàn ông Maroc sống tại Đức chịu ảnh hưởng từ người cha theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, đã mua súng và bom tự chế nhằm vào mục đích khủng bố, nhưng bị cơ quan chức năng Đức bắt giữ. NIS nhận định, có khả năng các cuộc biểu tình phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine tại một số nước ở châu Âu sẽ bị biến tướng thành biểu tình bạo lực hoặc thành mục tiêu của khủng bố. Tuy nhiên, nguy cơ khủng bố không chỉ tồn tại ở các nước phát triển phương Tây hay khu vực bất ổn, mà còn tiềm ẩn cả tại Hàn Quốc. Trong năm ngoái, một nhóm 5 người đã bị NIS phối hợp với cảnh sát bắt giữ, trong đó có một người Nga bị khởi tố với nghi ngờ gửi tiền cho tổ chức khủng bố Syria. Tất cả những người này đã bị tòa án Hàn Quốc công nhận tội danh. Kể từ sau khi luật phòng chống khủng bố được thực thi, số bài viết trên mạng tuyên truyền kích động khủng bố bị NIS ngăn chặn là 489 trường hợp, có xu hướng gia tăng mạnh gần đây. Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức khủng bố quốc tế và thế lực đi theo khủng bố gần đây còn phát tán các nội dung như cách chế tạo bom trên mạng. Chúng còn lập các tài khoản nạp tiền ảo như Bitcoin để quyên góp tiền khủng bố, tránh bị truy bắt. Một quan chức NIS nhấn mạnh, Hàn Quốc khó có thể tự tin là an toàn với khủng bố, trong bối cảnh liên tục phát hiện các trường hợp kích động, hỗ trợ tiền trực tiếp cho tổ chức khủng bố từ những năm 2010 trở lại đây. Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới 5 năm gần đây. Theo niên giám thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới năm 2021, do Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc công bố ngày 20 tháng 12, từ năm 2016 đến năm 2020, xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc tăng 210% so với giai đoạn 5 năm trước, là từ năm 2011 đến năm 2015. Trong giai đoạn này, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc chiếm 2,7% xuất khẩu vũ khí toàn thế giới, tăng 6,49% so với năm 2005 và đứng thứ 9 thế giới, tăng một bậc so với thống kê công bố năm ngoái, tính từ năm 2015 đến năm 2019. Nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới là Mỹ, tiếp theo lần lượt là Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và Anh. Nước nhập khẩu vũ khí chính của Hàn Quốc là Anh 14%, Philippines 12% và Thái Lan 11%. Khu vực nhập khẩu vũ khí Hàn Quốc nhiều nhất là châu Á, châu Đại Dương 55%, tiếp theo là châu Âu 23% và Trung Đông 14%. Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thời gian gần đây liên tục nhận được tin tốt lành về đơn hàng xuất khẩu vũ khí quy mô lớn. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Seoul đã ký hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 với Australia, vì hiện đang thảo luận cụ thể về việc xuất khẩu vũ khí này sang Ai Cập. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy phương án xuất khẩu tên lửa dẫn đường đất đối không Tôn Cung 2, Thiên Cung 2, quy mô khoảng 4.000 tỷ won, 3,36 tỷ đô la Mỹ, sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mặt khác, từ năm 2016 đến năm 2020, Hàn Quốc là nước nhập khẩu vũ khí nhiều thứ bảy trên thế giới. Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Quốc phòng dự đoán, về lâu dài, lượng vũ khí nhập khẩu của Hàn Quốc sẽ giảm nhờ chuyển giao công nghệ, giúp năng lực sản xuất vũ khí trong nước được đẩy mạnh. Số liệu thống kê giao dịch vũ khí được trích dẫn từ tài liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đóng băng giá điện quý 1 năm 2022. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc ngày 20 tháng 12 công bố đóng băng giá điện áp dụng trong quý 1 năm sau. Theo đó, đơn giá điện trong quý 1 năm 2022 sẽ được giữ nguyên so với quý 4 năm nay. Nếu áp dụng đúng hệ thống liên kết giá điện với giá nhiên liệu mà Tổng công ty điện lực triển khai từ năm nay, thì giá điện sẽ phải tăng lên 3 won mỗi kilowatt trên giờ. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng quyền hạn trì hoãn tăng giá điện. Chính phủ giải thích, mặc dù giá nhiên liệu quốc tế tăng vọt, nhưng vẫn quyết định đóng băng giá điện là do cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19 kéo dài và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đang ở mức cao. Trong quý 1 năm nay, giá điện đã giảm 3 won trên kilowatt-giờ do giá nhiên liệu giảm, quý 2 và quý 3 đóng băng, quý 4 tăng 3 won do giá than đá và giá dầu tăng. Tóm lại, mức tăng trong quý 4 đã bù đắp cho mức giảm trong quý 1, nên giá điện trong năm nay không thay đổi. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu vẫn đang tăng, nên dự kiến tổng công ty điện lực sẽ ngày càng thua lỗ hơn. Tính tới quý 3 vừa qua, cơ quan này đã bị lỗ hơn 1.000 tỷ won, 840,5 triệu đô la Mỹ. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc đang tính toán giá nhiên liệu tiêu chuẩn và phí môi trường sẽ áp dụng vào năm sau, cân nhắc tất cả gánh nặng tiền điện của người dân để dự kiến thảo luận với chính phủ phương án phản ánh vào giá điện. Mở ra cánh cửa đập dữ liệu thông tin cá nhân EU. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc ngày 18 tháng 12 cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí toàn diện thông qua quyết định tính phù hợp về hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân đối với Hàn Quốc chính thức có hiệu lực ngay lập tức. Vì thu thập dữ liệu ở một quốc gia là điều thiết yếu để một doanh nghiệp xúc tiến ra thị trường nước ngoài, bởi các dữ liệu này có thể giúp doanh nghiệp phân tích về xu hướng tiêu dùng của khách hàng, mặt hàng yêu thích tùy theo độ tuổi, giới tính. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu lại có quy định rất khắt khe về bảo vệ thông tin cá nhân, được đánh giá là nơi khó thu thập dữ liệu nhất. Trên thực tế, các công ty lớn như Google hay Amazon cũng đã từng bị xử phạt nặng vì vi phạm quy định bảo vệ thông tin cá nhân của EU. Do vậy, phần lớn các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã gặp khó khăn trong việc xúc tiến vào thị trường này. Sau quá trình thảo luận kéo dài 5 năm, cuối cùng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc đã được Liên minh châu Âu công nhận là phù hợp, tức ở mức cao tương đương EU. Giờ đây, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể chuyển thông tin cá nhân của người dân EU về nước để xử lý tương tự như các nước thành viên EU. Hàn Quốc là nước thứ 14 trên thế giới được EU công nhận như trên, sau các nước như Nhật Bản, Anh. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ có thể chuyển dữ liệu thông tin cá nhân khỏi EU nếu ký kết hợp đồng quy chuẩn. Để ký kết hợp đồng này thì thông thường phải mất tới hơn 3 tháng và tốn chi phí hơn 100 triệu won, hơn 84.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, từ nay trở đi các doanh nghiệp sẽ được giảm bớt quy trình này. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục thảo luận tương tự với các quốc gia khác ngoài EU. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.